Tu tập tại nhà. Lúc mình tu tập, tức là lúc mình thực tập để làm Phật. Mà ở trên đời này không có công đức nào lớn bằng công đức để làm Phật cả. Cho dù mình có bố thí, cúng dường tất cả của cải mà mình có được, hay cúng dường lên chư Phật, cả thân mạng của mình, thì công đức cũng không bằng sự tu tập của mình ngày hôm nay. Quý Thầy nhận thấy được sự quan trọng của việc tu tập này, cho nên muốn mọi người, ai cũng thực tập theo. Có rất nhiều gia đình, cha mẹ thì tinh tấn tu tập, nhưng đến đời con, cháu thì chúng chẳng biết gì về đạo Phật nữa. Hoặc nếu có biết, thì chỉ biết một cách sơ sài mà thôi. Đây là một cái lỗi của người Phật tử chúng ta. Vậy nên người Phật tử phải có trách nhiệm truyền bá đạo Phật đến với con cháu, để cho các cháu nối tiếp con đường của mình. Đừng để rồi mình thì biết tu tập, nhưng con cháu của mình thì không. Đó là một sự ngắt quãng không nên có. Mình phải tập cho con cháu nối tiếp con đường của mình, tập cho các cháu đi theo con đường đạo đức ngay từ nhỏ. Đó là phước đức lớn nhất, là tài sản lớn nhất mà ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu. Ca dao Việt Nam có câu: khen cho kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù nghênh ngang. Mình tu tập, mình dạy cho con cháu tu tập, đó là thứ tài sản quý báu lớn nhất trong đời mà người Phật tử phải thấy được. Ngày nay, đa phần chúng ta nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền để lại cho con, hay cho con có một địa vị, một chỗ đứng trong xã hội, thì đó là tài sản quý báu rồi. Nhưng nếu cho con tài sản, cho con địa vị mà không dạy cho con có nếp sống đạo đức, thì những thứ tài sản, địa vị đó sẽ giết chết đời con. Nếu không có đạo đức, chúng sẽ ăn hối lộ, hút xì ke ma túy, nhậu nhẹt bê tha, phá làng, phá xóm, rồi cuối cùng là vào tù. Cho nên, phải lo đạo đức trước lúc lo cho con tiền bạc và địa vị. Mình tu tập tốt, mình dạy cho con tu tập tốt, thì chắc chắn sau này con cháu sẽ hiếu thảo, kính mến. Là người Phật tử, chúng ta phải nhận thức được sự lợi ích lớn lao của sự công phu tu tập này. Khi nhận thức được sự lợi ích lớn lao của sự tu tập rồi, thì phải biết cách Phật hóa gia đình của mình, phải biết dẫn dắt những người trong gia đình đi theo con đường giác ngộ, giải thoát, nhất là dẫn dắt những người trẻ. Sinh con ra một tháng thì đưa cháu tới chùa để nhờ quý thầy làm lễ quy y cho cháu, hay là thỉnh quý thầy về nhà làm lễ quy y cho cháu cũng được. Từ ngày lên 4 tuổi là phải đưa cháu lên tu tập thời khóa của gia đình rồi, để cho các cháu nối tiếp truyền thống mà cha ông đã đi, đừng để cho gián đoạn. Cả cuộc đời chúng ta đã lo sự nghiệp, lo cho gia đình, lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ rồi. Bây giờ ta phải dành chút ít thời gian lo vun đắp công đức, phước thiện, lo đạo đức cho mình, cho người thân. 23 giờ hàng ngày, chúng ta đã lo cho sự nghiệp của thế gian này rồi. Bây giờ phải dành chút ít thời gian để lo cho việc ra khỏi thế gian sanh tử nữa chứ. Của cải dù nhiều đến đâu, danh vọng dù cao đến mấy mà thiếu phước đức thì cũng không giữ được. Dùng chỉ 30 phút trong một ngày để tu tập dung bồi phước đức, dung bồi công đức, đó là sự mong muốn tối thiểu của quý thầy dành cho quý Phật tử tại gia. Nếu ai còn thời gian thì mỗi buổi sáng sớm cũng dậy để thực tập thêm, ngồi thiền, tụng kinh hay niệm Phật để sắp xếp lại chương trình. Công việc và những cuộc tiếp xúc hàng ngày làm cho đầu óc của chúng ta lo toan bộn bề đủ thứ, nên sanh ra căng thẳng. Và tối lại chúng ta buông bỏ hết, ngồi xuống tu tập, thì những bộn bề trong đầu sẽ được sắp xếp lại một cách gọn gàng, ngăn nắp. Rồi những căng thẳng sẽ được hóa giải. Thay vào đó là một sự hỷ lạc, một niềm hạnh phúc vô biên trong tâm mà chỉ những người ngồi xuống thực tập mới cảm nhận được. Cho nên nói, không có một hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự an tĩnh tâm hồn. Vậy nên gia đình nào mỗi khi tối lại cả nhà đều ngồi xuống tu tập thì gia đình đó thật là một gia đình đại phúc. Mình phải quy định cho mình một giờ công phu nhất định mà không được sai giờ. Có hai giờ để Phật tử chọn. Một là lúc 8 giờ tối và hai là lúc 9 giờ. Mình chọn một trong hai giờ trên, và khi mình đã chọn rồi thì đừng đổi tới đổi lui nữa. Mình phải đặt sự tu tập lên hàng đầu. Nghĩa là đến giờ công phu thì không có công việc nào quan trọng bằng công việc tu tập cả. Không có công việc nào quan trọng bằng công việc tôn kính Phật và lạy Phật. Không có công việc nào quan trọng bằng công việc tu tập công đức phước thiện cho mình và gia đình mình. Cho nên, nếu ta bỏ sự tu tập để lo công việc khác, thì có nghĩa là ta coi việc khác quan trọng hơn sự tu tập. Ta coi việc khác quan trọng hơn cả việc hạnh phúc của mình và của gia đình mình. Ta coi việc khác quan trọng hơn cả việc tạo dựng phúc đức của mình và gia đình mình. Chúng ta cũng không hẹn giờ. Đến giờ công phu mà mình đang bận, rồi nói bây giờ mình làm nốt cho xong, tí nữa công phu sau. Thì như vậy cũng không được. Đến giờ công phu thì phải tạm dừng mọi công việc lại để đi công phu mà không hẹn. Như nói ở trên, giờ công phu là quan trọng nhất. Lại nữa, nếu một lần mình dễ dàng bỏ thời công phu như thế, thì những lần công phu về sau mình cũng rất dễ dàng để bỏ qua. Lại nữa, nếu mình bỏ qua thời công phu như thế, thì những người xung quanh mình, họ cũng sẽ học đòi và bỏ qua một cách dễ dàng. Mà vô thường thì không hẹn ai bao giờ. Mình tinh tấn tu cho mình thì cũng có nghĩa là mình giúp ích cho những người xung quanh mình nữa. Còn nếu mình giải đãi thì cũng có nghĩa là mình làm hại đến những người xung quanh. Do đó mà mỗi người nhất định không được xem thường thời khóa công phu của bản thân mình. Có những trường hợp đến thời công phu rồi mà có khách tới thăm, họ vẫn chưa về, thì mình nói với họ một cách tế nhị rằng: xin lỗi anh chị, đã đến giờ công phu của gia đình, xin mời anh chị lên tu tập chung. Nếu họ không chịu lên tu tập với mình thì nói với họ đợi mình tu tập xong rồi xuống nói chuyện tiếp. Hay mình đang trên xe về chưa kịp thì mình ngồi trên xe cũng tu tập được. Im lặng không nói chuyện và chắp tay lại thực tập giữa đông người. Trong giây lát kỵ đến Phật, hướng tâm mình về với Tam Bảo, thân tâm nhất như. Mình bị bệnh hay nuôi người bệnh ở bệnh viện thì đến giờ công phu mình ngồi bên người bệnh im lặng, rồi hai người cùng thực tập. Nếu không tiện, chúng ta chỉ thực tập một vài phút thôi cũng được. Bất kỳ ở đâu, chúng ta đều thực tập được cả. Tuy nhiên, đó là những trường hợp ngoài ý muốn. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị trước để về nhà tu tập. Nhưng cái quan trọng nhất là dù ở đâu cũng phải tu tập đúng giờ. Nghi thức thời khóa tu tập tại gia. Đây là nghi thức dành cho một gia đình mà có hai pháp môn tu tịnh độ và thiền. Trước lúc vào ngồi thiền 5 phút thì đánh một hồi chuông báo cho mọi người biết đã đến giờ ngồi thiền, để mọi người chuẩn bị. Dù ngồi một mình cũng nên đánh một hồi chuông như thế để báo cho những người không ngồi biết, để họ giữ yên lặng giùm. Trước lúc ngồi, đóng các cánh cửa chính lại và tắt đèn. Chỉ để một cái đèn ngủ thôi, không để đèn quá sáng, vì như thế rất khó định tâm. Cũng không để quá tối vì dễ ngủ gục. Chỉ trừ nhà nào tụng kinh thì để đèn sáng. Khi ngồi thiền xong thì bật đèn sáng rồi hồi hướng. Dù ngồi niệm Phật hay ngồi thiền thì đều phải ngồi một cách trang nghiêm. Lưng thẳng, mắt hướng về phía trước khoảng 1 mét và khẽ nhắm lại. Trước lúc ngồi thiền hay niệm Phật thì thắp 3 cây nhang cắm vào lư, rồi chỉ chủ lễ xướng bài tán dương Đức Phật. Tướng tốt hơn hoa sen, rạng ngời hơn bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật thường trú trong 10 phương. Một lạy. Nhất tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp thường trú trong 10 phương. Một lạy. Nhất tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng thường trú trong 10 phương. Một lạy. Đảnh lễ Tam Bảo xong rồi, ngồi xuống thực tập. Những người ngồi thiền thì ngồi trước, những người niệm Phật thì ngồi sau hoặc ngược lại. Những người niệm Phật chỉ niệm thầm thôi, không niệm ra tiếng, kẻo động tâm người ngồi thiền. Khi ngồi xong thì vị chủ lễ đánh 1 tiếng chuông để báo cho mọi người biết đã kết thúc thời công phu. Xong rồi xoa bóp khoảng 5 phút trước lúc chắp tay hồi hướng. Xoa bóp trước tiên là đầu, cổ, rồi xuống ngực, lưng, cuối cùng là chân. Đầu lắc qua lắc lại, lưng thì cúi lên cúi xuống, nghiêng qua nghiêng lại, chân duỗi ra duỗi vào, mỗi cái như thế khoảng 5 lần. Xoa bóp xong rồi vị chủ lễ nhấp 1 tiếng chuông và mọi người chắp tay búp sen tụng kinh. Tâm kinh trí tuệ rộng lớn. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy 5 quẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Này Xá Lợi Phất, tướng không của các pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong 3 đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Nguyện cầu an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Gián Cát Tường Bồ Tát. Hồi hướng công đức. Tu tập là hành tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu quyền, nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh, nguyện trừ tội chướng điêu linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm, nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, qua sen chính phẩm là hàng mẹ cha, qua nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa, con già cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Nếu ai cầu siêu hay cầu an cho ai thì vị chủ lễ phục nguyện tiếp theo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện: chúng con nguyện đem công đức này cầu cho gia đình chúng con được hạnh phúc an vui, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, cùng cầu siêu cầu an cho hương linh. Nghe được pháp âm, giác ngộ tự tâm, dứt hết mê lầm, sanh tử trầm luân, từ nay đoạn tuyệt. Nhờ ơn chư Phật hướng thẳng cõi lành, nương diệu pháp cao đăng lạc quốc. Đại chúng đồng niệm: Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. Một lạy: tự quy y pháp, nguyện cho chúng sanh thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển. Một lạy: tự quy y tăng, nguyện cho chúng sanh quản lý đại chúng tất cả không ngại. Một lạy: đánh ba tiếng chuông, nghi thức chấm dứt. Đây là nghi thức dành cho hai pháp môn tu tập tịnh độ và thiền trong cùng một gia đình. Chúng tôi viết nghi thức này cho những người đã biết cách ngồi thiền rồi. Còn những ai chưa biết cách mà muốn ngồi thiền thì đến hỏi quý thầy tu thiền hay liên hệ với chúng tôi để quý thầy chỉ thêm. Đây là nghi thức dành cho gia đình tu theo pháp môn giáo tụng kinh. Trước lúc vào thời khóa tụng kinh 5 phút thì đánh một hồi chuông báo cho mọi người biết rằng đã đến giờ tụng kinh. Để mọi người chuẩn bị, dù tụng một mình cũng nên đánh một hồi chuông như thế để báo cho mọi người không tụng biết, để họ giữ im lặng giùm. Trước lúc vào tụng kinh, đóng các cửa chính lại cho thật sự trang nghiêm, xong thắp ba cây nhang cắm vào lư, rồi tất cả mọi người đứng ngay ngắn, chắp tay búp sen. Vị chủ lễ xướng bài tán dương Đức Phật: tướng tốt hơn hoa sen, rạng ngời hơn bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật thường trú trong mười phương. Một lạy: nhất tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp thường trú trong mười phương. Một lạy: nhất tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng thường trú trong mười phương. Một lạy: đảnh lễ tam bảo xong rồi ngồi xuống tụng kinh. Cách thức đánh chuông mõ, quý Phật tử đến chùa nhờ quý thầy cô chỉ chùm, xong rồi vào chuông mõ tụng kinh. Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ba lần. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Ma Ha Tát Đỏa Bà Gia. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tỏa. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Gia. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế Tát Bà A Tha Đầu Du Bằng. A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già. Ma Phạt Đạt Đầu Đát Điệt Tha. Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa. Tát Bà Tát Bà Mara Mara Mahe Mahe Rị Đà Dựng. Kulo Kulo Kiết Mông, Đổ Lô Đổ Lô Phạt Xà Gia Đế, Maha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra, Địa Rị Ni Thất Phật Gia Ra, Giá Ra Giá Ra Mà Mạ Phạt Ma Ra, Mục Đế Lệ Y Hê Y Hê Thất Na Thất Na, A Ra Xăm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xa Phạt Xăm, Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra, Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra, Tất Rị Tất Rị Tô Rô Tô Rô, Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ, Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ, Ri Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì, Địa Rị Sắc Ni Na, Ba Dạ Ma Na, Ta Bà Ha, Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Tất Đà Du Nghệ, Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha, Ta Bà Ma Ha, A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Ba Đà Ma Kiết Tất Đà Gia Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha, Ma Bà Lị Thắng Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rì Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha ba lần. Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh, Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài, Tướng Tốt Chói Sáng Tự Trang Nghiêm, Đệ Tử Chí Tâm Quy Mạng Lễ, Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo ba lần. Đến đây rồi tụng kinh gì thì vào luôn. Ví dụ như tụng kinh A-di-đà thì Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Xong rồi đến tụng Bát Nhã. Tâm kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn. Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm quẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Này Xá Lợi Phất, tướng không của các pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Tiếp theo tụng bài sám phát nguyện: Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lan mãi trong dòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh di giáo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường du nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dịch thiêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gắm dốc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che mờ trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y Tam Bảo. Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận cùng cội rễ vô minh. Chí phàm phu từ lực khó thành, cầu Đức Phật từ bi gia hộ. Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Hồi hướng công đức, tu tập là hành tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh, thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điêu linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, qua sen chính phẩm là hàng mẹ cha. Qua nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con già cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Nếu cầu siêu hay cầu an cho ai, thì vị chủ lễ phục nguyện tiếp theo. Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện. Chúng con nguyện đem công đức này cầu cho gia đình chúng con được hạnh phúc, an vui, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, cùng cầu siêu cầu an cho hương linh. Nghe được pháp âm, giác ngộ tự tâm, dứt hết mê lầm, sanh tử trầm luân, từ nay đoạn tuyệt. Nhờ ơn chư Phật hướng thẳng cõi lành, nương diệu pháp cao đăng lạc quốc. Đại chúng đồng niệm: Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. Một lạy. Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển. Một lạy. Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh quản lý đại chúng tất cả không ngại. Một lạy. Đánh ba tiếng chuông, nghi thức chấm dứt. Phật tử lưu ý, có 2 giờ để mình chọn. Một là 8 giờ tối, 2 là 9 giờ tối. Chọn cho gia đình của mình 1 giờ tu tập cho thích hợp. Sau khi chọn xong thì không đổi tới đổi lui nữa. Và tối nào cũng phải đúng giờ để tu tập, mà không sai giờ nữa. Giờ đó được gọi là giờ thánh lễ của gia đình mình. Còn niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Nam Mô Đức Bục Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng đều được cả. Nếu còn thời gian, quý Phật tử nên tụng thêm kinh Phước Đức sau. Kinh Phước Đức. Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ. Tại tu viện cấp cô độc trong giường Kỳ Đà, hôm đó trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả giường cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin thăm vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và sau đây là lời Đức Thế Tôn: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dịch. Khi có việc đến nhà Phật tử khác mà chưa kịp về, thì ở lại đó thực tập với người nhà họ luôn. Nhưng tuyệt đối mình không được làm chủ lễ. Dù mình lớn tuổi hơn hay sự tu tập của mình đã lâu hơn những người trong gia đình, để người nhà họ tự làm chủ lễ dù trong nhà chỉ còn một đứa trẻ. Người Phật tử không được tự ý đi cúng cầu siêu, cầu an cho người khác, mà phải cung thỉnh quý thầy cô, rồi mình tháp tùng đi theo. Tuyệt đối người Phật tử không được tự ý đi cúng, rồi làm chủ lễ để nhận tiền khi đi cúng cầu siêu, cầu an cho người khác. Vì nếu người Phật tử đi cúng cho người khác, thì rất dễ sanh tâm ngã mạn, coi thường người xuất gia. Nghĩ rằng người xuất gia cũng cầu như vậy, mình cũng cầu như vậy, chứ họ đâu có hơn gì mình. Từ đó mà con đường đọa lạc mở ra. Lại nữa, mình phải nghĩ cho những người khác. Nếu họ học đòi theo mình rồi đi cúng, họ nhận tiền, nhận sự cung kính của người khác, họ xem thường người xuất gia, thì tội lỗi đó cũng có phần mình. Cho nên mình phải làm gương cho người khác. Vậy nên người Phật tử chỉ làm chủ lễ những khóa tu tập ở nhà của mình hàng ngày mà thôi. Còn nếu trong nhà có việc gì đại sự, thì cũng phải mời quý thầy cô tới để hướng dẫn, chứ không mời những người mà không phải xuất gia tới để làm chủ lễ, hướng dẫn cho gia đình mình. Mỗi tháng 2 lần, nhằm ngày 14 và ngày 29 âm lịch, thì Phật tử đến chùa để sám hối. Những ngày thường thì tu tập ở nhà, nhưng trong 2 ngày này hàng tháng, Phật tử tới chùa để tụng kinh sám hối. Ở chùa có đầy đủ tam bảo, mọi người ai cũng phải nương vào đó mà sám hối để tu tập. Đừng nghĩ rằng sám hối tu tập ở nhà cũng được rồi, không cần tới chùa nữa. Nghĩ vậy là chưa đúng tinh thần của người Phật tử. Trách nhiệm của người Phật tử là hộ trì tam bảo và nương tựa vào tam bảo để tu tập. Cho nên phải đi chùa, chứ đừng nghĩ rằng tu ở nhà rồi không cần đi chùa nữa. Nghĩ vậy là mang tội. Nghi thức lúc ăn cơm. Trước lúc ăn cơm, dù ăn bất cứ chỗ nào, Phật tử cũng chắp tay búp sen lên ngực để cảm ơn những ân nhân của mình. Mắt khẽ nhắm và thầm niệm như thế này: hạt gạo trắng ngon hằng nhớ công khó khổ của người nông dân, cơm ngày 3 bữa hằng nhớ công lao nhọc của người nấu nướng. Học đạo tiến tu nhờ lòng từ dạy răn của thầy tổ, con nguyện tu tập thật tốt để đáp đền các ơn trên. Nguyện bớt ăn bớt mặc để chia sẻ những khó khăn với những người đang thiếu thốn. Nam mô Đức Bụt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lúc này bắt đầu ăn cơm. Biết ơn và đền ơn, đó là cách sống của con người có đạo đức. Người Phật tử chúng ta nhờ biết ơn và đền ơn mà đạo đức mỗi ngày mỗi cao. Biết nghĩ đến những người đang khó nhọc mà tâm từ của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn. Hàng ngày chúng ta thường hay bỏ quên những ân nhân của mình. Thậm chí đôi lúc thức ăn không hợp khẩu vị hay thiếu thốn gia vị gì đó một tí mà trở lại hằn học, khó chịu với người nấu cho mình ăn. Vì vậy nên người Phật tử phải nhìn lại. Khi nguyện chia sẻ thức ăn với những người đang thiếu thốn, thì chắc chắn người Phật tử chúng ta không vào những quán ăn quá sang trọng đắt tiền hay bỏ phí thức ăn thừa thải. Nhờ đó mà đạo đức và phước đức càng ngày càng lớn dần thêm. Ngoài các bữa ăn chính mà còn ăn thêm thứ gì, thì chúng ta cũng phải chắp tay búp sen để cảm ơn người đã làm thức ăn cho mình. Chứ đừng nghĩ rằng tiền của mình để ra mua đồ ăn rồi nên không cần phải cảm ơn ai cả. Vì đây là vấn đề đạo đức. Người Phật tử muốn nuôi lớn đạo đức thì phải biết cảm ơn. Phật tử muốn được làm con Phật, muốn theo dấu chân Phật, muốn xứng đáng với danh từ Phật tử, tất cả phải làm tròn bổn phận của người Phật tử. Nghĩa là nghe những gì Phật đã dạy, làm theo những gì Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Cuốn sách nhỏ này, ai thấy có lợi ích thì thực hành theo. Còn nếu ai không thấy có lợi ích, thì cứ thực hành theo quay nghi nơi chùa mà mình thường đi đã quy định.